Chuyên đề quốc phòng toàn dân thành phố Cần Thơ.
Chuyên đề quốc phòng toàn dân thành phố Cần Thơ.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chuyên đề quốc phòng toàn dân của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Mở đầu chuyên đề, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số hoạt động nổi bật của lực lượng vũ trang thành phố.
Đại tá Quỳnh Giang Phương, quyền chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ cùng với ngành chức năng vừa có buổi khảo sát thực tế các địa điểm tổ chức diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ phường năm 2023 tại quận Thốt Nốt, gồm khu vực Long Châu, phường Tân Lộc, khu vực Tân Phước 1, phường Thuận Hưng. Thống nhất với các địa điểm được chọn, lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đề nghị ngành chức năng, các địa phương thực hiện tốt công tác chuẩn bị như xây dựng kế hoạch, chương trình và các văn kiện, tổ chức lực lượng, bảo đảm cơ sở vật chất bãi tập. Cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể phường tích cực phối hợp tổ chức diễn tập, đảm bảo theo đúng mục đích yêu cầu an toàn, tiết kiệm và hiệu quả cao. Theo dự kiến, các cuộc diễn tập sẽ bắt đầu từ tháng 5.
Tham gia huấn luyện dân quân cơ động đợt 1 năm 2023, quận Bình Thủy có 80 chiến sĩ đến từ 8 phường thuộc quận tham gia. Các chiến sĩ được huấn luyện những nội dung như giáo dục chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự chung, huấn luyện kỹ thuật chiến đấu, dân quân tự vệ, cập nhật nội dung mới, ôn luyện và kiểm tra. Trong đợt huấn luyện này, Ban Chỉ huy quân sự quận cũng phát động nội dung thi đua đột kích trong huấn luyện. Yêu cầu đặt ra trong đợt huấn luyện là đảm bảo quân số học tập đạt 100% kế hoạch, chất lượng kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 75% đạt khá giỏi trở lên.
Ban Chỉ huy quân sự huyện Cờ Đỏ cũng vừa tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2023. Các nội dung luyện tập bao gồm chuyển lực lượng vũ trang huyện từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ. Đối với vấn đề huấn luyện 2, các đại biểu được tham quan nhiều nội dung như nhận và ra lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Chỉ huy trưởng trao đổi với chính trị viên, hội ý chỉ huy quán triệt nhiệm vụ phân công công tác trong chỉ huy, họp cơ quan quán triệt mệnh lệnh, chỉ thị những công việc cần làm ngay, ban tham mưu chính trị và hậu cần họp triển khai nhiệm vụ, ra nghị quyết lãnh đạo duy trì lực lượng vũ trang ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ.
Ban tuyển sinh quân sự quận Ô Môn vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tuyển sinh quân sự năm 2023. Qua tuyên truyền hướng nghiệp và vận động tại các trường trung học phổ thông và tại các phường, năm 2022 quận có 25 thí sinh đăng ký sơ tuyển. Sau khi khám sức khỏe và xác minh lý lịch, có 20 thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vào các học viện trường sĩ quan quân đội. Qua đó có 4 thí sinh trúng tuyển vào trường sĩ quan lục quân 2. Năm 2023, quận Ô Môn được giao chỉ tiêu tuyển sinh quân sự là 12 thí sinh. Thưa quý thính giả và các đồng chí, tháng thanh niên năm 2023 được Đoàn viên Thanh niên thành phố Cần Thơ triển khai đồng loạt ở các địa phương đơn vị với nhiều hoạt động tình nguyện, tích cực đóng góp vào nhiệm vụ của địa phương, cơ quan đơn vị. Hòa cùng không khí sôi nổi, tinh thần tình nguyện đó, tuổi trẻ lực lượng vũ trang thành phố cũng thực hiện nhiều công trình phần việc mang lại hiệu quả và ý nghĩa thiết thực.
Không khí đầy hào hứng và nhiệt huyết của một buổi sáng thực hiện Chủ nhật xanh của Đoàn cơ sở Trung đoàn Bộ binh 932. Gần 100 đoàn viên là cán bộ chiến sĩ hăng hái chia việc để làm. Phát quang bụi rậm, thu gom rác tại các khu vực hai bên đường dẫn cầu Cần Thơ, vừa góp phần xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường, vừa tạo sức lan tỏa, tuyên truyền để người dân cùng hưởng ứng, bỏ rác đúng nơi quy định, từng bước hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm đối với môi trường sống. Chiến sĩ Phan Dương Tân Tiến, Trung đoàn Bộ binh 932, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ, cho biết.
Tham gia ngày Chủ nhật xanh này á, thì mình lấy cái sức trẻ và trên danh dự là người chiến sĩ thì em muốn tham gia bảo vệ môi trường bằng cách là tham gia hoạt động nhặt rác và dọn vệ sinh doanh trại xung quanh để bảo vệ môi trường tốt hơn và muốn ý thức được là mình có trách nhiệm với môi trường này như thế nào.
Chiến sĩ Trương Chí Hải, Trung đoàn Bộ binh 932, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Em cũng mong muốn là các bạn thanh niên bây giờ thì cũng góp phần một chút sức lực vào cho môi trường để giúp cho môi trường xanh sạch đẹp mỗi ngày.
Phần đông lực lượng tham gia ngày Chủ nhật xanh là những chiến sĩ mới nhập ngũ. Hoạt động này gắn với nhiệm vụ huấn luyện đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ, thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị chính quy vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Đại úy Trần Thanh An, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung đoàn Bộ binh 932, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ phát biểu.
Đoàn cơ sở Trung đoàn 932 cũng xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động trong tháng thanh niên, thì chủ đề là ngày Chủ nhật xanh. Từ đó nhằm tạo cho ý thức của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị có cái ý thức hoạt động hàng ngày.
Với chủ đề tuổi trẻ lực lượng vũ trang thành phố tiên phong chuyển đổi số, xung kích lập công, phát huy truyền thống, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ hướng đến phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn. Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền ý nghĩa vai trò tổ chức đoàn và ngày thành lập đoàn nhằm xây dựng ý chí, niềm tin, thúc đẩy tinh thần phấn đấu trong đoàn viên thanh niên, tổ chức đoàn các cấp tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện như ngày Chủ nhật xanh, thực hiện công trình thanh niên như bản tin chi đoàn, củng cố xây dựng doanh trại xanh sạch đẹp, tổ chức thăm và tặng quà sinh nhật tập thể cho chiến sĩ mới. Trung úy Huỳnh Trọng Nhân, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ sở phòng tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ chia sẻ.
Xây dựng một công trình bản tin chi đoàn. Qua cái công trình thanh niên bản tin chi đoàn này thì nâng cao được cái kết quả quá trình rèn luyện giáo dục cho đoàn viên thanh niên ở đơn vị. Bản tin chi đoàn thì nó sẽ cung cấp một số cái nội dung, ví dụ như là nhiệm vụ trọng tâm trong tháng của chi đoàn, rồi thông báo cập nhật được tình hình thời sự. Ở trong đó nó cũng có là góc pháp luật nhằm cập nhật và truyền tải đến thanh niên những cái nội dung mới, những cái điều luật mới. Cũng có nội dung về gương người tốt việc tốt, giúp cho tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên trong đơn vị những cái mô hình mới, cách làm hay, những cái tấm gương sáng để chúng ta thực hiện theo.
Mỗi cơ sở đoàn, một công trình thanh niên đã có trên 20 hoạt động của tuổi trẻ lực lượng vũ trang thành phố được triển khai kể từ đầu tháng thanh niên đến nay, với hàng trăm lượt đoàn viên thanh niên tham gia, góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ và công tác chuyên môn với tinh thần tuổi trẻ Tây Đô viết tiếp bản hùng ca. Trung úy Thạch Trần Thanh Duy, trợ lý thanh niên phòng chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cho biết.
Từ đây đến hết kế hoạch thì trọng tâm còn các nhiệm vụ như sau. Thứ nhất đó là tổ chức thăm, động viên các chiến sĩ có thành tích cao trong học tập và rèn luyện trong đơn vị và đại đội huấn luyện chiến sĩ mới. Bên cạnh đó là tổ chức giao lưu bóng chuyền của các đơn vị, đồng thời là tổ chức sinh nhật tập thể cho chiến sĩ mới tham gia hội trại thanh niên phụ nữ quân khu năm 2023.
Gắn với điều kiện tình hình và nhiệm vụ, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị, hoạt động của tháng thanh niên trong lực lượng vũ trang thành phố đã mang lại hiệu quả thiết thực, phát huy sức trẻ, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ, người đoàn viên, đóng góp tích cực cho quê hương đơn vị. Thưa quý vị, nhằm khuyến khích động viên thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, Đảng, Nhà nước và quân đội có nhiều chính sách quan tâm, ưu đãi đối với quân nhân và hậu phương trong thời gian tại ngũ khi xuất ngũ.
Về chế độ nghỉ phép, Điều 3 Nghị định số 27 năm 2016 của Chính phủ quy định hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 13 trở đi thì được nghỉ phép hàng năm, thời gian nghỉ là 10 ngày, không kể ngày đi và về, và được thanh toán tiền tàu, xe, tiền phụ cấp đi đường theo quy định hiện hành. Hạ sĩ quan, binh sĩ là học viên các học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội. Thời gian học từ 1 năm trở lên, có thời gian nghỉ hè giữa 2 năm học, thì thời gian nghỉ này được tính là thời gian nghỉ phép và được thanh toán tiền tàu, xe, tiền phụ cấp đi đường theo quy định hiện hành. Trường hợp đặc biệt do yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu hoặc ở những nơi điều kiện đi lại khó khăn, không thể giải quyết cho hạ sĩ quan, binh sĩ nghỉ phép, thì được thanh toán bằng tiền. Mức tiền thanh toán một ngày không nghỉ phép bằng mức tiền ăn cơ bản một ngày của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh. Hạ sĩ quan, binh sĩ đã nghỉ phép năm theo chế độ, nếu gia đình gặp thiên tai hỏa hoạn nặng, hoặc bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ, hoặc bố mẹ chồng, người nuôi dưỡng hợp pháp, vợ hoặc chồng và con đẻ, con nuôi hợp pháp, từ trần, mất tích, hoặc hạ sĩ quan, binh sĩ lập được thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, thì được nghỉ phép đặc biệt, thời gian không quá 5 ngày, không kể ngày đi và về, và được thanh toán tiền tàu xe, tiền phụ cấp đi đường theo quy định hiện hành.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên đề quốc phòng toàn dân của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý thính giả, các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái mến chào.